Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả của chúng tôi là bà Thu Nguyễn, hiện định cư ở Ontario, Canada, có nhiều thắc mắc như sau.
Dạ, xin chào bác sĩ. Tôi Thu, 53 tuổi, đang ở trong thời kỳ mãn kinh đó bác sĩ. Dạ, thì lúc trước đó, thì có kinh điều, cái nó ngưng lại 2-3 tháng, vẫn có lại. Thì đầu tháng 6 đó, thì tự nhiên nó có quá chừng luôn. Dạ, nó có gấp 3 lần của bình thường. Thì tôi nghĩ là nó sẽ chờ 2 tuần mà nó không có dứt mà vẫn nhiều á. Khi đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình mới là cho đi ultrasound với bà soi trong tử cung. Thì khi có kết quả rồi thì bác sĩ nói là vì trong tử cung còn 5 thoi nên bà vẫn còn có kinh. Đó thì rồi bác sĩ nói nếu mà có nhiều á thì uống cái cyclocaron gì đó 500 mg, chỉ uống mua 12 viên, uống mỗi ngày 3 viên. Dạ, mà chỉ uống được 2 ngày thôi, là nó không có heavy thì ngưng. Dạ, nhưng mà tôi uống 2 ngày thì ngưng, nó bớt heavy thôi nhưng mà vẫn còn. Rồi thấy không heavy không dám uống nữa. Tới 1 tháng nó mới hết. Dạ, nó hết xong cái được 3 tuần thì nó lại có lại. Nhiều lại, heavy lại. Thì còn lại 6 viên đó thì tôi uống mỗi ngày 2 viên. Rồi uống xong 12 viên đó thì nó liên tục 10 ngày nó mới hết. Nó vẫn uống mà nó vẫn còn. Rồi đi bác sĩ specialist đó thì ông cũng lại đưa ông lại xoay cái gì trong tử cung, cái cây mỏng mỏng á, cong cong á, ông xoay. Thì giờ chưa có kết quả là vì còn phải chờ kết quả, nhưng mà trong thời gian chờ kết quả thì ông lại cho một cái thứ thuốc khác nữa. Ông nói khi nào heavy thì uống cái thứ thuốc đọc là PROVERA. Thì tôi chưa mua, bác sĩ cho mà tôi chưa mua. Tôi thắc mắc bác sĩ thấy là tại vì uống mấy viên kia đó thì thấy nó cũng nó bớt được 1-2 ngày là bớt thôi, nó vẫn tiếp tục. Bây giờ mình có cần phải mua thuốc mình uống không ạ? Là vì heavy thì mới uống, còn không heavy thì trong cái toa nó nói không heavy thì không nên uống. Thì không biết là có nên mua thuốc để uống hay là lo sợ là nếu mình không mua nó cứ ra ngoài mình mất máu, hại sức khỏe. Hay là mình cứ để tự nhiên thì nó phải hết. Xin bác sĩ tư vấn cho biết.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thính giả nữ 53 tuổi ở Canada hỏi về vấn đề chảy máu thất thường quá nhiều, tái đi tái lại lúc bệnh nhân đang ở hoặc sau mãn kinh hoặc là trước gần mãn kinh. Thì loại chảy máu tử cung này tiếng Anh gọi là metrorrhagia, viết là metrorrhagia. Do chữ cái gốc là metro có nghĩa là tử cung và rhagia có nghĩa là bật ra, chảy máu ào ra. Thì nền kinh tế Canada bao gồm mọi chi phí cho bệnh nhân, cho nên vấn đề tốn kém có lẽ không đặt ra, và tôi đoán là vấn đề chuyển tuyến chữa trị từ bác sĩ primary care là bác sĩ sơ kỳ, bác sĩ gia đình qua bác sĩ chuyên khoa cũng được rõ ràng, không cần hướng dẫn. Có lẽ chúng ta chỉ nên có vài nhận xét chung chung để giúp bệnh nhân hiểu thêm về loại bệnh này và để bệnh nhân có thể nói chuyện với bác sĩ cũng như thi hành những cái y lệnh dễ dàng hơn. Từ đó bớt lo lắng, bớt ngại ngùng và có thể chữa trị hiệu quả hơn. Tôi xin bắt đầu bằng cái đoạn giải thích cái hiện tượng chu kỳ kinh nguyệt ở người đàn bà bình thường bao gồm một số chi tiết có thể là khá chuyên môn. Nhưng mà đây cũng là một cái vấn đề nếu mình hiểu được thì cũng là thú vị đứng về phương diện khoa học. Thì não bộ chúng ta có một cái bộ phận tên là cái hypothalamus, một số người Việt gọi là cái hạ ta la. Nó điều khiển cái tuyến yên là một cái tuyến khác nó nằm ở dưới não bộ. Và cái tuyến yên này nó tiết ra một cái hormone gọi là FSH. Nó kích thích cái buồng trứng, tức là cái ovaries ở trong bụng của cái người đàn bà. và những cái nang nhỏ ở trong cái buồng trứng đó nó phát triển và nó tiết ra cái chất estrogen. Và cái chất estrogen này là cái chất hormone của phụ nữ đó. Nó lại đi kích thích cái nội mạc của cái tử cung, tức như cái lớp mà lót ở trong cái tử cung, trong cái dạ con của cái người đàn bà. Thì cái lớp lót này nó mọc dài ra, và cái giai đoạn này trong cái giới y khoa người ta gọi là cái giai đoạn tăng sinh, là proliferative phase, nó dài lên. Và đến giữa chu kỳ thì lúc đó cái tuyến yên ở trên đầu nó lại ra một cái mệnh lệnh khác, nó bằng cách gửi vào máu một cái chất hormone gọi là LH. Và cái chất này nó làm cho trứng rụng ở dưới hai cái buồng trứng. Trứng rụng có nghĩa là cái trứng nó được tống xuất từ trong cái ovary, từ trong cái buồng trứng nó đi ra ngoài, đi vào cái ống dẫn trứng và vào cái tử cung của người đàn bà. Thì lúc đó hai cái ovary nó lại tạo nên, hình thành một cái chất, một cái thể nó gọi là cái thể vàng, tức như là corpus luteum ở trong buồng trứng. Thì cái corpus luteum nó sản xuất chất hormone khác nữa, một cái sản xuất hormone đàn bà thứ nhì là cái hormone progesterone. Và cái chất progesterone này nó chuẩn bị cho cái nội mạc, cái phần lót của cái tử cung vô một cái thời kỳ khác gọi là cái giai đoạn phân tiết, secretory phase, để cho khi mà cái trứng nếu mà nó thụ tinh thì nó để nó ở và nó mọc ở đó. Và sau khi được tống xuất khỏi buồng trứng thì nếu mà cái trứng đó nó gặp tinh trùng thì cái trứng nó sẽ đến cắm rễ, nó mọc rễ ở trong cái màng nội mạc tử cung đã được chuẩn bị sẵn sàng để nuôi dưỡng nó, và nó sẽ lớn thành cái phôi thai và sau đó biến thành cái thai nhi. Thì đó là trong trường hợp người đàn bà đã có bầu. Nếu mà không có bầu, nếu không có cái thụ thai thì nội mạc tử cung nó sẽ không có được bảo tồn nữa, và cuối chu kỳ, tức như là sau chừng 4 tuần lễ, 1 tháng đó thì nó tróc ra, và nghĩa là lúc đó cái người đàn bà có kinh nguyệt, thường thường thì kéo dài trong vài ngày. Và bình thường thì là không quá 7 ngày. Thì ở người đàn bà gần tắc kinh như trường hợp chúng ta bàn ở đây thì buồng trứng nó yếu đi. Và dù được cái hormone FSH kích thích nhiều hơn là người trẻ, nhưng mà vì cái buồng trứng nó không có đủ cái chất estrogen để gây ra rụng trứng. Và vì trứng không có rụng cho nên cái giai đoạn progesterone là cái giai đoạn mà phân tiết đó, secretory phase ở trong cái tử cung nó không có xảy ra. Thành ra cái nội mạc tử cung nó cứ bị cái LH kích thích hoài, nó dài ra và nó tới một mức nào đó nó không có thể giữ cái dinh dưỡng máu, những cái mạch máu không có thể giữ dinh dưỡng cho nó được nữa, và nó bắt đầu nó sẽ tróc ra từ từ một cách bất thường và nó chảy máu. Có thể là cái cận kề từng đợt dưới 21 ngày, hoặc là cái người đàn bà có thể một cái thời gian lâu không có kinh và có kinh với một cái lượng máu rất nhiều. Thì người ta định nghĩa thường thường nếu mà quá nhiều có nghĩa là trong suốt cái thời kỳ có kinh nó mất máu trên 80 ml. Nếu cái người đàn bà nó bị lặp đi lặp lại như vậy cứ 1-2 tuần, 2-3 tuần một lần thì cái lượng máu mất có thể rất nhiều, làm cho người đàn bà đó thiếu máu và ảnh hưởng tới cái sức khỏe chung của người đó. Thì khi mà cái người đàn bà đó đi khám bác sĩ thì cái bác sĩ phải tìm xem có nguyên nhân nào khác có thể gây chảy máu từ tử cung bất bình thường hay không. Ví dụ những cái bệnh như là u bướu tử cung, hay là ung thư nội mạc tử cung, hay là bệnh suy tuyến giáp tràng. Cái suy tuyến giáp tràng là một cái nguyên nhân cũng thường gặp để gây ra cái vấn đề chảy máu bất bình thường. Hay là một số người đàn bà có cái bình máu không đông, thì bác sĩ phải loại bỏ những cái khả năng đó trước khi bác sĩ định bệnh đó là một cái trường chảy máu do rối loạn cơ năng. Thì do đó bác sĩ có thể phải thử máu, có thể làm siêu âm cái tử cung, và hoặc có thể làm sinh thiết, tức như là lấy một cái miếng của cái nội mạc tử cung ra thử, xem thử có cái vấn đề gì bất bình thường hay là về cái hormone nó tác dụng ra thế nào. Thì nói chung là cái người đàn bà trên 45 tuổi mà bị những cái trường hợp như vậy thường thường là do cái chu kỳ mà không có trứng rụng như chúng ta bàn cãi ở trên. Từ tiếng Anh gọi cái chu kỳ loại này gọi là anovulatory cycle, tất nhiên là một cái chu kỳ mà nó không có rụng trứng. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chữa trị của cái vấn đề chảy máu mà do rối loạn cơ năng. Thì thường nhất là nếu mà trong lúc nếu mà chảy máu ào ạt thì bác sĩ có thể chích vào máu của cái người bệnh một cái chất hormone estrogen, tức như là cái hormone của phái nữ, để chặn lại cái chảy máu khẩn cấp và kèm theo truyền nước biển máu nếu cần, nếu người bệnh nhân đã thiếu máu rất nhiều. Theo sau đó thì nếu hoặc là nếu trường hợp nhà hơn không cần chích thuốc, bác sĩ có thể dùng thuốc viên ngừa thai. Thì trong những cái thuốc viên ngừa thai này nó có hai cái loại estrogen kết hợp với nhau, một chất gọi là hai cái loại hormone kết hợp với nhau, estrogen và cái loại hormone kia là progestin của cho người đàn bà. Và thường thường là người ta xài trong 2-3 tháng, chừng 3 tháng xem có đỡ hay không. Cái phương pháp kế tiếp là người ta chỉ dùng có một chất progesterone thôi, hoặc là chất progestin thì cũng tương tự như vậy. Và chích, thường thường chích thì một mũi cứ 3 tháng một lần, hoặc là người ta cho uống, thì cái thuốc uống đó là metoprogesterone, viết là metoprogesterone. Và cái tên thương mại là Provera, là cái thứ mà thính giả kể ra ở đây đang uống. Thì một số bác sĩ cho cái người bệnh nhân đó uống thuốc Provera chừng 10 cho tới 14 ngày trong cái phần sau của mỗi tháng. Trong nhiều tháng, thường thường là 3 tháng. Và cũng có nhiều người thì người ta cho uống trong suốt 21 ngày, cứ 4 tuần là uống 21 ngày. Biện pháp kế tiếp là một cách khác là đặt một cái vòng. Hồi xưa mình gọi là vòng xoắn, nhưng mà bây giờ nó không có xoắn thì gọi là cái vòng trong lòng tử cung. Tiếng Anh gọi là intrauterine system hoặc là intrauterine device, viết tắt là EUS hoặc là EUJ. Thì cái device này nó có một cái khả năng là nó tiết ra một cái chất progestin ra từ từ ở trong cái lòng tử cung. Và cái chất progestin này nó tác dụng, nó ức chế cái sự tăng trưởng của cái màng lót ở tử cung và làm cho cái sự chảy máu nó bớt đi. Biện pháp kế tiếp là những cái trường hợp mà nặng có thể cần phá hủy cái nội mạc tử cung. Từ tiếng Anh gọi là endometrial ablation, tức như là người ta dùng laser, người ta dùng sức nóng hoặc là người ta dùng V3 microwave hay là người ta dùng cái độ lạnh, người ta phá hủy cái phần lót ở trong tử cung. Và những cái trường hợp này thì sau đó người đàn bà đó không có khả năng có bầu được nữa. Và cái biện pháp cuối cùng là cắt bỏ tử cung, từ tiếng Anh gọi là hysterectomy. Thì những cái người hysterectomy rất phổ biến ở trên nước Mỹ này, nhưng mà gần đây thì có khuynh hướng là người đàn bà người ta muốn bảo vệ, người ta muốn giữ lại cái tử cung của người ta, cho nên cái biện pháp này bây giờ ít được thực hiện hơn là cách đây chừng 10 năm. Một số biện pháp khác như là cái thuốc cyclocapron, viết là cyclocapron. Cái tên tổng quát của nó là tranexamic acid, hoặc là một số nơi ở châu Âu bán dưới tên là Listeda, là một cái loại thuốc cầm máu. Thì trường hợp bệnh nhân ở đây cũng đang xài thuốc đó trong vòng mấy ngày và cũng có kết quả tạm thời. Và một cái cách cuối cùng là một cái cách giản dị hơn trong những cái biện pháp hồi nãy mà không dùng hormone và có hiệu quả trong chừng 50% các trường hợp, có thể giảm xuống chảy máu chừng 30-40%, là người ta dùng những cái thuốc chống viêm loại NSAID hoặc là non-steroid anti-inflammatory drugs, là những cái loại thuốc chống viêm mà không phải là corticoid. Thì tiêu biểu là như cái thuốc ibuprofen, viết là ibuprofen. Tên thương mại thường thường người ta bán tự do là Advil hoặc là Motrin. Thì những cái thuốc này người đàn bà uống lúc ngay bắt đầu có kinh thì đã bắt đầu uống cái thuốc này với một cái liều khá cao. Và nếu cần uống thì phải có bác sĩ hướng dẫn để mà ngăn chặn bớt cái vấn đề chảy máu trong lúc có kinh. Tóm lại thì bệnh nhân nên để ý tìm hiểu về căn bệnh này thêm để có thể đặt những cái câu hỏi cần thiết với bác sĩ của mình. Và cần biết thế nào là chảy máu bình thường, thế nào là quá nhiều. Ví dụ có nhiều máu cục, hay là giữa đêm phải thức dậy thay băng vệ sinh, hay là nếu mà trong 3-4 tiếng mà cứ phải thay băng mỗi giờ, thì như vậy là có thể coi là chảy máu quá nhiều. Và cần hỏi bác sĩ thuốc mình uống tác dụng ra sao, biến chứng nó thế nào, và chính xác là phải uống bao nhiêu ngày trong trường hợp của mình, và nếu mà có biến chứng gì, và uống hàng tháng, hay là uống một tháng, hay là mấy tháng, hay là chỉ một lần thôi, và bao giờ phải đi khám lại. Những cái điểm đó chúng ta nên hỏi rõ bác sĩ để chúng ta theo dõi sau này. Và chúng ta cần liên lạc thường xuyên với bác sĩ gia đình để giải quyết những cái tư lo âu của mình. Và nếu bệnh nhân sợ một cái loại thuốc mình uống, như trong trường hợp chúng ta ở đây, thì khó mà uống thuốc đúng theo chỉ định và đúng theo cái chương trình mà đã định được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này.